Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình lại thu một tập podcast mới. Thì dạo gần đây mình có đọc một cuốn sách và có một vài cái chia sẻ trong cuốn sách đó là mình băn khoăn và suy nghĩ khá là nhiều, cho nên là mình muốn chia sẻ trong tập podcast ngày hôm nay. Thật ra mình là một người không hề mê đọc sách nha mọi người. Cái duyên cơ mà mình biết đến cuốn sách này á, là do thường thường tối á, trước khi đi ngủ thì mình sẽ xem YouTube như là một cách để giải trí. Thì mình có xem vài cái chủ đề về sách nói, tại vì mình biết là mình không có mê đọc sách, cho nên là mình sẽ nghe thử sách nói trên những cái kênh trên YouTube á. Thì nếu mà mình nghe và mình thấy cuốn sách nào nó làm mình tò mò thì mình sẽ lên Tiki và mình đặt cuốn sách đó về. Tại vì tính mình á, thì mình sẽ không thích đọc sách trên Kindle hay là đọc sách online, mà nếu mà cuốn sách đó mình thích thì mình sẽ muốn là cầm trên tay rồi lật từng trang sách, rồi vừa đọc vừa ghi chú hay là highlight lại những cái câu văn mà mình thấy hay ho, hoặc là nốt ghi chú lại. Thì có một cái video về sách nói, nó chia sẻ về cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh. Cuốn sách này thì cũng hình như là cũng phát hành lâu rồi, nhưng mà khi mình nghe trên YouTube thì mình thấy khá là tò mò về cái nội dung cuốn sách, cho nên là mình đã lên Tiki và mình đặt hai cuốn đó về luôn. Có nghĩa là tác giả viết thành hai cuốn đó mọi người. Và một điều bất ngờ là mặc dù mình là một đứa không hề mê đọc sách, nhưng mà do cuốn sách này mình quá thích đi, cho nên là trong vòng 2 tới 3 ngày thôi là mình đã đọc xong hai cuốn sách rồi. Thì đối với mình đó là một kỷ lục rồi mọi người, tại vì mình không có thích đọc sách, cho nên là có thể là ngồi ngấu nghiến hai cuốn sách cũng nhiều chữ như vậy thì mình thấy là kỷ lục đối với mình rồi. Thật ra thì cái cuốn sách này nó làm cho mình thay đổi khá là nhiều suy nghĩ. Nhưng mà mình nghĩ thì đây không phải là một cái podcast để review về sách, và mình nghĩ là nếu mà mọi người vô tình có cái sự tò mò về một cái tựa sách nào đó thì mọi người phải tự đọc một cuốn sách đó để tự có những cái trải nghiệm cá nhân riêng, thay vì nghe review của người khác. Podcast này thì mình chỉ muốn chia sẻ về một cái quan sát nhỏ mà mình đọc được trong cuốn sách đó, và nó làm cho mình gọi là suy nghĩ, cân nhắc lại bản thân cá nhân của mình. Nhưng mà hơi spoiler một tí thôi, là cuốn sách nó chia sẻ về những cái về những cái luật nhân quả trong đời sống con người, hay là những cái kiếp luân hồi trong cái cuộc sống con người. Nói chung là mỗi con người của chúng ta thì sẽ trải qua rất là nhiều kiếp sống, nhưng mà do khi mà mình sống ở cái kiếp sống này thì mình sẽ không có ký ức hay không có nhớ về những cái tiền kiếp trước. Thì cái cuốn sách nó chia sẻ về những cái chủ đề như vậy. Nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người có thể là đọc hay nghe thử trên YouTube để coi là mọi người có thích thú chủ đề đó hay không nha. Rồi, mình sẽ quay lại cái chủ đề mà mình muốn chia sẻ là trong cuốn sách đó thì khi mình đọc đó, nó có chia sẻ về luật nhân quả. Thì có nghĩa là mình gieo cái gì thì mình sẽ nhận lại cái nhân đó là như vậy. Kiểu như là gieo gió gặt bão, hay là gieo hạt mầm thì nó mọc thành cây á mọi người. Thì có một cái đoạn rất nhỏ trong cuốn sách, tại vì trong cuốn sách đó rất là nhiều cái ý hay mà mình đã ghi chú lại, nhưng có một cái mục mà nó làm cho mình phải suy nghĩ rất là nhiều, tại vì nó đúng với lại cái thực tế mà mình đã trải qua. Đó là có một cái đoạn cuốn sách nó chia sẻ về để mình xem nha. Có một đoạn như vậy: khi người ta chỉ nghĩ đến mình, không biết yêu thương hay nghĩ cho người khác, họ sẽ tạo ra cái nhân của sự cô đơn. Những người như thế, nếu không biết tự đặt câu hỏi, tự chiêm nghiệm để tìm ra cái nhân, thì dù có trải qua nhiều kiếp, họ vẫn không hiểu tại sao mình lại bất hạnh như thế. Họ không làm gì xấu, cũng không hề hại ai, nhưng đồng thời họ cũng không biết mở rộng tấm lòng đến những người khác. Họ chỉ biết nghĩ đến sắc đẹp, danh vọng, sự giàu sang của mình. Nếu họ không biết quay vào và suy xét nguyên nhân mà chỉ trách số phận không may mắn thì họ sẽ không học được bài học mà họ cần. Khi mà mình đọc tới đoạn này á, thì mình đã dùng cái bút highlight, mình highlight vài cái ghi chú mà mình cảm thấy là nó đáng để mình highlight. Tại khi mà mình đến với cuốn sách này á, thì mình với một cái tâm trạng là thật ra mình không làm gì xấu với ai hết. Hàng ngày mình đi làm hay là mình làm trong công việc hàng ngày của mình, mình cũng không có cái ý định là hãm hại ai, hay là mình cũng không có lừa tiền ai, thì chắc chắn là mình cũng không có gieo ra những cái nhân xấu để mình nhận lại những cái quả xấu. Nhưng mà không hiểu sao khi mà mình đọc tới cái đoạn đó thì mình kiểu như mình cảm thấy nhột đó mọi người. Tại vì thật ra thì lúc đó mình mới bất giác mình nhận ra là thật ra thì đúng là mình không làm gì xấu hết, mình cũng không làm hại ai hết, mình cũng không nghĩ bậy bạ cho người khác hay là tìm cách hãm hại người khác. Nhưng vấn đề của mình là mình chỉ biết nghĩ tới mình thôi, mình chỉ biết quan tâm tới cuộc sống của mình thôi, mình chỉ biết quan tâm tới túi tiền của mình thôi, mình chỉ biết quan tâm tới gọi là vẻ mặt của mình thôi. Và không phải là đôi khi nữa, mà thật sự là mình nhận ra là rất nhiều lần, vô số lần mình quên đi, mình có cái nhìn nó mở hơn đối với thế giới xung quanh mình, và mình chưa biết cách mở rộng tấm lòng mình ra đối với những người khác, mà bao giờ mình cũng có cái sự hoài nghi, sự đặt dấu chấm hỏi, sự không tin tưởng khi mà một người khác tiếp xúc với mình, hay là một người khác họ giúp đỡ mình, thì mình luôn có sự nghi ngờ trong lòng là họ làm như vậy có dụng ý gì, có muốn lợi dụng gì mình không, họ có thật sự tốt bụng không. Dạo gần đây mình cũng đọc trong một cuốn sách khác, thì cuốn sách đó nó có nhắc tới một cái câu trong lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà mình thấy rất là phù hợp để nhắc tới trong cái tập podcast này. Có nghĩa là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm chi em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Thật ra khi mà mình nhỏ hơn á, mình nghe lời bài hát đó thì mình chỉ nghe theo kiểu như là một cái lời bài hát thôi, chứ mình không có thấm cái câu đó tới như vậy, cho đến cái khi mà mình đọc cái cuốn sách đó xong và mình nghe lại cái chia sẻ của lời bài hát đó trong một cuốn sách khác, và mình cảm giác là mình rất là thấm luôn. Và mình mới chợt nhận ra là thật ra cái chuyện mà mình tự bao biện cho bản thân mình là mình không hề làm hại ai, mình cũng không làm chuyện gì xấu, thì có nghĩa là mình đang sống cuộc sống tốt đẹp, hay là mình đang sống một cuộc đời nó đúng nghĩa. Thì sau đó thì mình thấy là thật sự nó chưa đúng nghĩa lắm, tại vì cái sự thờ ơ của mình đối với thế giới xung quanh mình và cái sự gọi là không mở rộng tấm lòng nó cũng là một vấn đề đối với mình. Nói sao ta, có nghĩa là kiểu như là khi mọi người tự bọc mình quanh cái suy nghĩ là mình đang sống tốt, mình đang sống lương thiện, mình đang sống có ích cho xã hội, nhưng mà sau đó khi mà mình ngồi mình nghiệm lại, mình ngẫm lại là thật ra mình chỉ biết tới bản thân mình thôi, thật ra là mình rất là ích kỷ, mình chỉ biết tới lợi ích của bản thân mình thôi. Người ta làm gì cũng sợ là cái lợi ích của mình có bị thua thiệt không, cái túi tiền của mình có bị mất hay có bị hao hụt không, chứ thật sự mình chưa có nhiều cái suy nghĩ là biết cho đi cái tình thương cho người khác hay biết chia sẻ những gì mình có cho người khác. Nói cái này ra thì nó hơi trừu tượng, nhưng mà nó đơn giản là những cái ví dụ hàng ngày thôi mọi người. Ví dụ như là mình đi làm, đồng nghiệp này, đồng nghiệp kia, lương này, lương nọ, thì những cái suy nghĩ mà so đo về chuyện là mình làm ít nhưng mà người kia làm ít mà nhận được lương như vậy, mình làm nhiều mà mình nhận được lương ít hơn, thì thật sự nó không xứng đáng. Hay là mình đi ăn với bạn bè thì mình thấy đứa này đứa kia được có bạn trai hay là có chồng giàu sang hay là có những cái gì hơn mình, thì tất nhiên mình không nghĩ xấu cho bạn mình, nhưng mà mình luôn có cái sự là lo lắng cho bản thân của mình. Kiểu như mình lo là mình có gặp được một người tốt để yêu thương mình không, mình có gặp người xấu lợi dụng mình không. Thì quy lại á, mình vẫn nghĩ là những cái suy nghĩ đó nó đều bắt nguồn từ cái sự vị kỷ của bản thân. Có nghĩa là bạn chỉ nghĩ tới bản thân bạn thôi. Thì mình chia sẻ trên cái cương vị của cá nhân mình nha, thì mình chỉ nghĩ tới cá nhân của mình thôi, là làm sao để mình được nhiều tiền hơn, làm sao để mình quen được những người có vị thế tốt, gia cảnh tốt, để mình học hỏi hơn, mình phát triển bản thân hơn. Nhưng những cái đó nó bắt nguồn từ cái vị kỷ, cái ích kỷ của bản thân, là mình muốn cho bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn. Mình không phủ nhận cái chuyện là mình muốn cho bản thân mình phát triển hơn, tốt hơn mỗi ngày, đó là một điều tốt. Nhưng mà khi mà tất cả những cái suy nghĩ của mình nó đều quy về cái chuyện là làm gì tốt nhất cho bản thân mình, và vô tình mình quên đi những cái thế giới xung quanh, và những cái thế giới xung quanh mình là những cái gọi là sao ta, là môi trường mình đang sống, mình cũng đang phụ thuộc vào những cái thế giới xung quanh đó để mình phát triển, để mình lớn lên. Như là ba mẹ mình, bạn bè mình, những cái người đồng nghiệp làm chung với mình, thì họ cũng là một cái xã hội thu nhỏ xung quanh mình để mình lớn lên trong cái xã hội đó. Và mình mới phát hiện ra là đã bao giờ mình biết nghĩ tới cái chuyện là trao đi những cái những gì mình có cho xã hội, cho thế giới ngoài kia chưa, hay là đa số mình chỉ nghĩ là những cái việc gì để làm lợi cho mình nhất. Nên có một câu mà mình đọc mình thấy rất là thấm, là họ không làm gì xấu, không hề làm hại ai, nhưng họ cũng không biết mở rộng tấm lòng. Và mình phát hiện là thật ra cuộc sống của mình đã rất lâu rồi mình rất ít mở lòng với người khác, với người lạ đi chẳng hạn, hay là với những cái người gọi là người quen xã giao hay đồng nghiệp xung quanh. Bao giờ mình cũng sợ là nếu mà mình sợ lợi quá hay mình cởi mở quá thì chưa chắc người ta trọng dụng hay người ta cảm kích cái tấm lòng của mình. Cho nên là việc gì mình phải cởi mở, việc gì mình phải sở lợi với mọi người, mà mình cứ sống theo kiểu là ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai không tốt thì mình tránh xa. Nhưng mà khi mình đọc cuốn sách đó thì nó cho mình một cái suy nghĩ là thật ra trong cái thế giới mà mình sinh ra và lớn lên á, ví dụ mình sinh ra trên trái đất đi mọi người, thì trái đất cũng là một cái môi trường, nó đã giúp cho con người được sinh sống. Rồi mình lớn lên trong cái sự nuôi nấng của ba mẹ mình, rồi mình đi làm, mình gặp người này người kia, thì những cái người xung quanh mình thật ra thì họ đúng là họ không có một cái mối quan hệ ràng buộc hay là thật sự quan trọng đối với mình, nhưng mà họ cũng là gọi là đồng loại với mình, họ cũng là cùng lớn lên và cùng gọi là chủng tộc với mình. Thì nếu mà suốt ngày mình chỉ nghĩ về những cái lợi ích là làm sao để bản thân mình phát triển tốt nhất mà mình quên đi cái sự quan tâm tới mọi người xung quanh hay là cái sự mở lòng với những người xung quanh, thì thật sự mình nghĩ cuộc sống như vậy nó rất là ngột ngạt. Tại bao giờ mình cũng lo sợ là sợ bị người khác cướp mất tiền, hay là sợ bị người khác lừa gạt, hay là sợ bị người khác đâm sau lưng. Thì tại sao mình lại không nghĩ tới cái chuyện là thật ra những cái gì về tình cảm, tình cảm là một thứ gì đó mình có thể trao đi mà mình không sợ mắc hay rẻ, ít hay nhiều. Tại vì nếu tình cảm nó xuất phát từ thật sự bên trong mình á, thì mọi người phải đồng ý với mình là tình cảm là một cái gì đó nó vô giá trị, nhưng mà nó rất là vô hạn đối với bản thân mình. Không, giống như mình hỏi mình có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì số tiền của mình sẽ rất là giới hạn, nó không được 5 tỷ, 10 tỷ như người ta, nó sẽ bị giới hạn trong một cái mốc nào đó. Thì những người giàu cũng vậy, họ cũng có một cái số tiền nhất định thôi, nhưng mà số tiền đó nó không phải là vô hạn. Nhưng mà về chuyện tình cảm, mình đang nói theo chuyện là tình cảm chung, tình yêu thương tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là tình yêu đương đôi lứa đâu nha mọi người. Thì cái tình thương giữa con người với con người là một cái gì đó mình thấy nó rất là vô hạn, và nó không thuộc quyền sở hữu của ai hết. Hay là mình cũng không sợ mất đi, hay là mình cũng không sợ lỗ khi mà mình trao đi những cái tình cảm đó ra thế giới xung quanh của mình. Thì sau khi mà mình đọc cuốn sách đó thì nó cho mình cái gọi là cái nhìn nhận lại về bản thân mình đã sống như thế nào trong thời gian vừa qua. Thật ra trong thời gian vừa qua thì mình cũng đang sống trong cái kén của chính bản thân mình, là mình tự bọc mình quanh một cái kén và để bảo vệ bản thân mình khỏi thế giới xung quanh, khỏi những cái điều nguy hiểm, khỏi những cái sự lợi dụng. Nhưng mà vô tình cái sự quá an toàn đó của mình đã làm cho mình mất đi cái gọi là cái tính chia sẻ, cái tính đồng cảm và yêu thương đối với mọi người xung quanh. Mình nghĩ chia sẻ ra thì nó cũng không có trừu tượng lắm đâu mọi người. Nó chỉ là thật ra nó chỉ là những hành động rất đơn giản thôi. Ví dụ như là hàng ngày mình chia sẻ một cách ví dụ thôi, hàng ngày mình đi làm, mình gặp những người đồng nghiệp đó, thì có thể trong công việc những người đồng nghiệp đó họ có thể khó chịu hay là làm mình không thích ở một mặt gì đó, nhưng mà nếu mà mình có một cái nhìn nó rộng ra hơn thì mình cũng hiểu là họ cũng là trong cùng một công ty với mình, họ cũng cùng trong cùng một đất nước với mình. Thì nếu mà họ có làm gì xấu mình thì cái đó chỉ là cái nhân mà họ tạo ra đối với chính họ thôi. Còn chuyện của mình đối xử với mọi người khác như thế nào thì nó không ảnh hưởng tới cái chuyện mà họ đã đối xử với mình như thế nào. Cho nên là không phải người ta đập bạn một cái thì bạn phải đập ngược lại người ta một cái để gọi là trả lại cái đập đó, hay nói dễ hiểu là để trả thù. Thì cái chuyện đó mình sau này mình rồi mình nghĩ thì cái chuyện đó nó không đáng, mà mình chỉ biết là ví dụ cái người đó không tốt thì mình sẽ tránh xa người đó, nhưng mà mình sẽ không để những cái trải nghiệm không tốt đó ảnh hưởng vào cái tâm thức tiêu cực của mình, để khi mà mình nhìn sang người khác thì mình sẽ nghĩ là người khác cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ như cái người mới đập mình một cái, cho nên là mình cũng thu mình lại và mình không có chia sẻ tiếp xúc với những người khác với những cái suy nghĩ là sợ bị lợi dụng hay sợ bị mất cái này mất cái kia. Thì đó là cái cách mình thay đổi suy nghĩ khi mà mình đọc xong cái cuốn sách đó. Và mình nghĩ cái này không thể chia sẻ hết trong một tập podcast đâu mọi người, nhưng mà cái mình muốn chia sẻ ở đây là thật ra cái chuyện mà mình sống lương thiện, không làm hại ai, không làm điều xấu với ai thì đó cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà cái chuyện mình quá thu hẹp bản thân mình trong cái kén của chính mình nó cũng sẽ là một vấn đề á mọi người. Có nghĩa là mình mất đi sự chia sẻ với đồng loại, mình mất đi cái tính yêu thương với mọi người xung quanh. Mà như mình nói ngay từ đầu á, tình thương hay sự yêu thương hay là tình yêu, nó là một thứ rất vô hạn mà mỗi con người chúng ta có thể trao đi mà không sợ là mình bị lỗ, hay là không sợ mình bị hết, không sợ nó mắc hay nó rẻ. Và nếu mà mình có một cái con mắt là một cái góc nhìn là mình nên mở rộng tấm lòng hơn đối với những người khác, thì thật ra cuộc sống nó dễ sống hơn rất nhiều. Ví dụ người ta có đánh bạn một cái thì không phải là bỏ qua cho người khác, nhưng mà chỉ là mình cũng không cần đánh lại người ta. Và mình cũng đừng lấy cái trải nghiệm là đã bị người khác đánh mà mặc định cho những cái người tiếp theo tiếp xúc với mình thì sẽ mặc định là họ cũng sẽ đánh mình như cái người cũ đã đánh mình. Chưa chắc là như vậy. Mà mình có thể mở rộng tấm lòng mình ra với những người mới, và đừng để những cái trải nghiệm trong quá khứ nó mặc định vào cái tâm thức của mình là thế giới này thật nguy hiểm hay thế giới này thật đáng sợ, mình phải kỹ lưỡng, mình phải bao bọc bản thân để không bị làm hại, để không bị thua thiệt. Thật ra sau khi mình đọc cuốn sách đó xong á, thì mình cũng có những cái thay đổi nho nhỏ trong những cái hành vi hàng ngày của mình. Thì mình cảm nhận được một điều là thật ra khi mà mình mở lòng hơn á, thì cái cuộc sống của mình nó cũng nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Tại vì khi mình đã có cái cảm giác tâm thức là mình không sợ bị lợi dụng, hay là mình cũng không sợ bị đau khi bị người ta lừa. Tại vì mình nghĩ là mình chỉ chia sẻ cái tình thương của mình ra với người khác thôi. Nếu mà người ta không đón nhận á, thì mình sẽ chia sẻ với người khác. Và trên thế giới này có còn rất rất nhiều người, không phải mình chia sẻ với một người xấu thì những người sau cũng sẽ là người xấu, mà sẽ còn rất rất nhiều người mà mình không biết được. Và mình cảm nhận là cái hạnh phúc đơn giản mà mình có được đó là khi mình chia sẻ được cái gì đó của mình cho người khác, và mình cảm thấy là người nhận được họ rất là vui, thì đó là cái điều mà mình cảm giác nó hạnh phúc rất là đơn giản thôi. Nó không có gì cầu kỳ là phải có nhà, có xe, có cái này cái kia, có hàng hiệu này nọ như mọi người. Mà mình chỉ cảm giác là khi mình chia sẻ cái gì đó của mình cho một người khác, và người ta hạnh phúc hay người ta vui vẻ đón nhận cái sự chia sẻ của mình đó, thì tự nhiên trong bản thân mình có cái sự hạnh phúc nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đơn giản, nó không phức tạp, nhưng mà nó thật sự rất là hạnh phúc á. Mình nghĩ là cái tập này thì mình sẽ còn chia sẻ trong một cái tập podcast khác, chứ mình không thể nào nói hết trong cái tập podcast này, tại mình nghĩ nó cũng dài rồi. Thôi cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha. Mình xin lỗi là phải dừng cái tập podcast, nó hơi lưng chừng ở chỗ này.